Thưa tất cả quý thầy quý cô, chúng ta đã nghỉ hai buổi và ngày hôm qua đó thì tưởng chừng như là về không được thì không có vé máy bay, cho nên chúng tôi có nhờ vài sư cô thông báo lại lớp dùm là ngày mai, tức là bữa nay đó, không có đi học được. Nhưng giờ cuối thì cũng có vé máy bay để về. Chủ đề của buổi học hôm nay liên hệ đến bản chất của suy luận và mối liên hệ của nó đối với chân lý. Trong ngôn ngữ học của Nhân Minh, suy luận được gọi là tỷ lượng, tức là loại hình nhận thức thông qua sự phán đoán, sử dụng hết tất cả các kỹ năng logic của ý thức với các hỗ trợ của các phương pháp khoa học, bao gồm loại suy, quy nạp, tổng hợp, diễn dịch. Nói chung là bất cứ cái gì có thể giúp cho chủ thể nhận thức đi đến một tri giác, và phán đoán của tri giác đó phản ánh đúng được bản chất của thực tại đang diễn ra như là một đối vật ở trong tầm nhìn của chúng ta. Thì các nhận thức như thế đều được gọi chung là suy luận. Phần lớn tất cả mọi nhận thức của con người đều thuộc về dạng suy luận. Nhận thức trực quan chỉ diễn ra trong một tích tắc, và phần lớn chỉ có những bậc đã đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Việc duy trì năng lực trực quan có thể được đảm bảo được ở trong nhiều tình huống khác nhau để không dẫn đến tình trạng chấp trước hoặc là phản ánh sai sự thật. Còn số còn lại người phàm kẻ tục như chúng ta, nói là trực quan, thực ra đó chúng ta sống với suy luận nhiều. Do vậy mà mối quan tâm hàng đầu của Nhân Minh Luận là làm thế nào để huấn luyện chúng ta với những kỹ năng và phương pháp luận, hướng dẫn cái tầm hoạt động của suy luận theo một quỹ đạo mà nó buộc phải phản ánh đúng được thế giới hiện tượng, thế giới hiện thực. Để hiểu rõ về giá trị, bản chất và ứng dụng của nó thì xin tất cả chúng ta hãy cùng khảo sát hai tình huống sau đây. Tình huống thứ nhất là thầy giáo Thọ được thông báo nghỉ ngày mai. Đó là một cái thông báo mà một vài sư cô đã nêu ra vào chiều ngày hôm qua. Quý thầy thì phần lớn thì không biết. Thì khi thông báo này được xuất hiện đó, có bốn quan điểm. Quan điểm thứ nhất cho rằng là may quá, ngày mai chúng ta khỏi phải học. Thì trong thông báo này, trong cái phản ứng thái độ này đó, chúng ta thấy đó là một cái nỗi vui mừng khôn tả. Và đây cũng là tâm trạng chung của người sinh viên và học trò nói chung. Mỗi khi mà được nghỉ cái giờ tiết nào cảm thấy thoải mái giờ tiết đó. Trong khi đó cũng có một thái độ hoàn toàn đối lập: tiếc quá, phải mà ngày mai học thì hay biết mấy. Trong cái phản ứng tâm lý này, chúng ta thấy là hoàn toàn đó là một cái thái độ cảm thấy rằng là cái việc nghiên cứu học về bộ môn nhân minh luận hay là logic Phật giáo đó, nó có một cái giá trị tham khảo, mặc dầu người phát biểu phản cảm xúc này biết rất rõ rằng là môn này là môn rất là khô, nhưng nó có thể có giá trị tham khảo, và dĩ nhiên nó có những hiệu ứng hoặc là ứng dụng nếu chúng ta nắm vững về đó. Phản ứng cảm xúc thứ ba, thầy giáo Thọ thích đi du lịch quá. Vì vị phát biểu ở dưới chính xác, bởi vì thấy nghĩ hoài phải không? Hỏi nghĩ đi đâu, đi Hà Nội, tự nhiên là đi du lịch rồi phải không? Thì du lịch tức là mình rời khỏi một cái địa điểm nơi mình xuất phát và đến một cái nơi không phải là nơi mình đang ở. Như vậy là tất cả những việc đi ngoài tỉnh, liên tỉnh hay là liên quốc gia thì đều được gọi chung là du lịch, mặc dầu có những cái mục đích của nó không phải là thưởng cảnh cho những cái hoạt động nhất định nào đó. Như vậy là đây là một cái phản ứng không nói gì về cái việc là được học hay là được nghỉ đối với bộ môn logic học Phật giáo này, mà chỉ nói lên cái chuyện lý do của việc quyết định trong thông báo liên hệ đến việc giáo Thọ nghỉ hay là đến lớp vào ngày mai. Và giả sử chúng ta có thêm một cái phản ứng tâm lý thứ tư như thế này: thầy giáo Thọ bận đi họp về đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008. Người phát biểu lý do vừa nêu đó có lẽ theo dõi khá kỹ về sự kiện này, hoặc có thể là một cái công tác là suy luận thôi. Nghe nói đâu hình như ổng được phân công hay là không biết là làm chức năng gì, mà nghe nói là đi Hà Nội đi họp, chắc có lẽ là về chuyện này. Thì nhìn chung là chúng ta thấy là thông qua bốn cái phản ứng tâm lý đó, chúng ta thấy rất rõ rằng là nó là những cái nhận thức suy luận đó. Và nếu chúng ta có hàng trăm ngàn người cùng làm công việc này, cái phát biểu suy luận đó có thể khác nhau hoàn toàn, có thể giống nhau, trùng nhau ở một điểm nhất định nào đó. Tại sao lại có những cái điểm tương đồng và dị biệt ở trong các cái phản suy luận? Là bởi vì dữ liệu tâm thức, các hạt giống của tri thức, thái độ, tầm nhìn, quan điểm, ứng xử, mục đích của mỗi người đó khác nhau, hoặc là giống nhau ở một số chung, khác nhau ở những cái cá biệt. Do vậy mà nó có những cái loại suy về bản chất của một sự kiện. Ở trong các phản ứng này, chúng ta không bận tâm bàn đến cái thái độ hưởng ứng, đồng tình, dẫn đến tình trạng tiếc nuối, hay là một cái thái độ phản kháng cho rằng là cái người đứng lớp không có trách nhiệm bởi vì nghỉ hoài, làm cho tăng ni sinh tới lớp rồi là phải ra về tay không, tốn tiền xăng, mất một cái buổi học, mà chỉ nói lên rằng là cái bản chất của các cái nhận thức đó đó nó thuộc về sự suy luận. Đã gọi là suy luận đó thì nó phải dẫn đến cái tình trạng đó, giá trị chân lý của nó hoặc là đúng hoặc là sai. Trong tình huống các giả thuyết đặt ra thích ứng hoàn toàn với sự kiện có thật thì cái đó nó được gọi là chơn tỷ lượng, tức là suy luận chuẩn xác. Và ngược lại đó, những cái gì na ná giống giống gần gần với hiện thực đang diễn ra thì đều được gộp chung vào trong phạm trù nhận xuất sai lầm hay là suy luận không thích ứng. Bản chất của phần suy luận theo cái nhìn của Ngài Trần Na và các vị tổ sư về nhân minh luận là làm thế nào để huấn luyện các kỹ năng giúp cho người tiếp nhận mọi sự vật hiện tượng thông qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý thức suy luận hoàn toàn đúng, hoặc là tối thiểu đó là có thể đạt được cái giá trị chân lý ở mức độ tương đối và cao nhất của đạo. Như vậy đó, nhìn chung đó, là ở trong bản thân của mỗi suy luận đều có hai vấn đề. Thứ nhất là giả thiết, thứ hai là tính khả thể. Mối liên hệ giữa giả thuyết và tính khả thể đó, nó nằm ở chỗ là phương pháp luận giải mã mọi suy luận có chuẩn xác và tương thích với giá trị hiện thực hay không. Khả thể là khái niệm để biểu đạt cho cái tính khả năng diễn ra đúng hoặc là diễn ra sai, sự phù hợp hay không thích hợp của vấn đề giữa nhận thức từ một tri giác thông qua khái niệm đối với thế giới hiện thực được chủ thể nhận thức phán đoán, nhận xét, đánh giá. Khả thể này chỉ đạt được cái giá trị chân lý cao nhất khi giả thuyết của nó phản ánh được giá trị của hiện thực. Như vậy, mối liên hệ giữa giả thuyết và khả thể đó, tức là mối liên hệ giữa hiện thực và chân lý. Do đó đó, các giả định của chúng ta cần phải bám sát và trung thành với thế giới hiện thực. Do đó, buộc người phán đoán phải có một cái nhìn hết sức khách quan về tất cả những gì diễn ra xung quanh chúng ta. Chỉ với thái độ khách quan, không thành kiến, không định kiến, mới có thể phản ánh đúng được bản chất của thế giới hiện thực để dẫn đến một cái nhận thức được gọi là phù hợp với chân lý. Thì lúc đó tính khả thể của suy luận trong tình huống này không rơi vào sự sai lầm. Chúng ta thử khảo sát cái câu chuyện thứ hai. A Tư Đà đón tướng thái tử. Tất cả các sử sách của Phật giáo đều mô tả rằng là khi mẫu hậu Ma Gia khai hoa nở nhị thái tử Tất Đạt Đa thì rất nhiều vị tiên tri đã đến mong có một cơ hội giải tướng và đóng góp cho hoàng gia về năng lực tri thức suy luận của họ. Các nhà tiên tri đó dựa vào cái khả năng suy luận và năng lực trực quan của họ đó đã hỗ trợ rất nhiều thông qua những cái xung động về các tầng sóng âm vận hành trong vũ trụ. Và do đó đó họ có thể đoán định được rằng là ở trong tương lai đó, sự vật, sự kiện, con người diễn tiến bất kể lịch sử sẽ như thế nào. Độ chuẩn xác của các giá trị tiên tri đó đó lệ thuộc hoàn toàn vào cái năng lực đoán định của các nhà tiên tri. Rất nhiều nhà tiên tri đã đến đón tướng nhưng không có nhà tiên tri nào đã để lại cái ấn tượng ở nhà vua, ngoài trừ Atida. Dĩ nhiên người cho phép các cái đoán định tướng trạng này được diễn ra không nhất thiết là mong mỏi rằng là trong cái lời đoán định đó đó nó liên hệ tới cái tốt cho hoàng gia quốc thích, mà nó có cái khuynh hướng đó, mà người được đoán định có cảm giác rằng là nó phù hợp theo cái quỹ đạo đời sống cộng nghiệp và biệt nghiệp của người đó. Atida trước khi đoán đó rưng rưng đôi dòng lệ trên đôi mắt gầy gò của ông, làm cho nhà vua cảm thấy rất là hồi hộp, lo âu, bồn chồn, thắc mắc vô cùng. Sự kiện đó đó ông chưa từng thấy. Và nhà tiên tri đã nói rằng là ông bất hạnh vì tuổi bây giờ cũng đã lớn, chờ đến cái ngày mà vị hoàng tử bé nhỏ này được các giá trị đóng góp cho xã hội và nhân loại đó mà ông có thể hưởng được, có lẽ là cái thời gian đó không có gì đảm bảo và cam kết. Cho nên ông tiếc nuối mà rơi lệ. Và từ cái điều đó nó làm cho nhà vua đó có một cái ấn tượng về những giá trị mà nhà tiên tri này sẽ nói ra. Ông nêu ra hai sự kiện. Thứ nhất, đó là nếu ở tại vương triều đó, Tất Đạt Đa sẽ trở thành không chỉ là một nhà vua binh quân của triều đại Sakya, mà là chuyển luân thánh vương, tức là thống nhất sơn hàm bao gồm 16 nước liên bang của Ấn Độ lúc bấy giờ sẽ trở thành một mối. Và cũng có thể đó, từ cái trọng tâm của Trung Ấn này, xem Ấn Độ như là cái trung tâm của vũ trụ, sẽ bắt đầu bành trướng và mở rộng biên cương bờ cõi khắp tất cả các châu lục còn lại. Là khái niệm Phật giáo thường gọi là chủ nghĩa thánh vương, tức là dùng pháp trị, đức trị, chứ không phải là dùng quân sự giấy khởi chiến tranh để dẫn đến cái tính chủ quyền rộng lớn ở các châu lục khác nhau. Còn nếu trở thành một nhà tâm linh đó, thì đây mới đích thực là bậc đại giác ngộ. Hai cái khả thể đặt ra mà nhà tiên tri Atida nêu với những giọt nước mắt và sự tiếc nuối đã làm cho nhà vua bị một cái nỗi ám ảnh rất là sâu, đến độ đó ông phải thiết lập rất nhiều các phương tiện của hưởng thụ để giữ chân thái tử lại. Kết quả vẫn không thành công. Thì tất cả những cái dữ liệu và sự kiện như vừa nêu, tất cả ta đây ai cũng biết cả. Như vậy là trong cái phần mà đoán định của Atida đó, chúng ta thấy là có hai khả thể. Khả thể trở thành chuyển luân thánh vương, và khả thể trở thành bậc đại giác ngộ. Những nhà tiên tri giỏi không bao giờ nói một thứ mà phải nói hai đường. Đó là cái hay đó. Là bởi vì bản chất của mọi sự vật nó diễn ra theo quy luật tự nhiên của nó. Không thể nào có một cái đoán định 100%. Các nhà khoa học gia hiện đại còn không thể làm được như thế. Nếu theo dõi các phương tiện báo đài, chúng ta biết là năm 2036, tức là khoảng 20 mấy năm nữa thôi, sẽ có một cái mảnh thiên thạch rất lớn ở trong vũ trụ đi cùng cái quỹ đạo của trái đất chúng ta, và hai cái này va chạm vào nhau, tất cả sự sống của con người và các chủng loại khác đó sẽ trở thành không còn gì cả. Dĩ nhiên là hàng trăm nhà khoa học đã cùng tính một bài toán về quỹ đạo, về tốc độ, về hướng bay, về sự vận hành của trái đất và của cái mảnh thiên thạch đó. Nhưng đều có chung một kết quả là đúng mấy giờ ngày mấy tháng mấy, chúng tôi không nhớ rõ lắm, vào năm 2036 thì sự kiện đó sẽ được diễn ra. Cho nên họ đã kêu gọi toàn cầu hãy cùng hỗ trợ cho cái chương trình làm thế nào để phá vỡ cái quỹ đạo của cái mảnh thiên thạch đó, để tránh cái đại họa diệt chủng của toàn thể trái đất của chúng ta. Ở đây đó, giả định của các nhà khoa học nằm ở chỗ đó, nếu có được một điều kiện để đẩy lệch hướng chỉ khoảng chừng là 0,00001 độ của cái đường bay của mảnh thiên thạch thôi, thì cả cái địa cầu chúng ta sẽ được bình an vô sự. Đó cũng là một tính khả thể, đó cũng là một dự đoán, và dự đoán đó nó mang tính cách là khoa học. Và dĩ nhiên là các nhà khoa học có thể làm được điều đó bằng cách là bắn vào trong quỹ đạo của mảnh thiên thạch đó một cái loại quả tiễn đặc biệt với một cái sức công phá và lực đẩy có thể là tỷ triệu lần Newton, thì có thể làm di dịch được một phần rất nhỏ về cái góc độ và cái tốc độ bay của mảnh thiên thạch này. Và do đó không có tình trạng là địa cầu và mảnh thiên thạch sẽ va chạm với nhau. Cho nên các giả thuyết đó, nó thường mang tính khả thể. Và trong nghiên cứu đó, như chúng ta đã biết, mọi kết luận mang tính cách chân lý hoặc là chủ quan đó thường khó đứng vững. Giả sử cái kết quả của mọi tiến trình nghiên cứu chúng ta là chân lý rồi, chúng ta vẫn phải biểu đạt và mô tả đó bằng những ngôn ngữ rất là khiêm tốn, để cho những người có quan điểm khác, giả thuyết khác đó không dị ứng, dẫn đến tình trạng là tán đồng và chấp nhận những gì của chúng ta nêu ra. Đó là sự khôn ngoan của nhà lập giả thuyết, mà dù biết rất rõ tính khả thể và điều kiện chân lý của đó nó gần sức nhau chỉ bằng cái tơ tóc thôi, nhưng phải hết sức thận trọng. Mặc dù A Tư Đà không phải là một nhà hiền triết Phật giáo, thì vào thời điểm đó Đạo Phật chưa có mặt, nhưng khả năng suy luận của ông và tính khả thể chân lý của đó nó hoàn toàn phù hợp với học thuyết nghiệp không phải là định mệnh mà Đức Phật khám phá và truyền bá mấy chục năm về sau, 35 năm sau. Diễn trình và quỹ đạo của tâm thức vận hành theo một cách thế hoàn toàn khác với tất cả mọi đoán định của cuộc đời. Cái tác động của môi trường, của đối tượng giao lưu, của nội dung giáo dục, ảnh hưởng của phong tục tập quán, tôn giáo, triết học, chính trị và bối cảnh của thời cuộc có thể làm cho tâm thức và tư duy của con người thay đổi. Cho nên làm sao có được một sự cố định như là một vận mệnh đã được an bài. Cho nên mọi giả thuyết về tính khả thể tối thiểu phải được nêu ra là hai. Các nhà nghiên cứu giỏi đó phải là người có thể nêu ra được nhiều khả thể của một vấn đề, hơn là cho rằng một cái gì đó là chân lý tuyệt đối. Như vậy chúng ta thấy là tất cả mọi suy luận á phải dựa vào tính điều kiện. Các điều kiện được sử dụng như là một nguồn dữ liệu dẫn đến việc phân tích, tạo ra cái tiến trình của giá trị chân lý, mức độ cao hay thấp, lệ thuộc hoàn toàn vào cái năng lực tri thức và cái kinh nghiệm tri thức của người đó, nếu người đó không có được cái năng lực trực quan. Trong vòng 30 năm trở lại đây thì khắp các trường đại học nổi tiếng trên thế giới đó, nó đã có được cái bộ môn là tương lai học, Futurism, nhằm để dự đoán những diễn tiến lịch sử, những diễn tiến của con người, những diễn tiến về xã hội, chính trị và mọi thứ. Ngành thiên văn học là một trong những ngành dựa vào quỹ đạo vận hành mà có thể đoán được rằng là thời tiết, khí hậu, các hiện tượng thiên nhiên ảnh hưởng đến đời sống của con người như thế nào. Và dĩ nhiên là không có việc đoán định nào đã diễn ra một cách chuẩn xác 100%. Như ra ở mức độ tương đối có thể cảnh báo để giúp chúng ta tránh được các cái hiệu ứng xấu của các thiên tai là tốt lắm rồi. Cho nên theo dõi các chương trình dự báo thời tiết của các cái đài nổi tiếng như là BBC, CNN hay là những cái đài ở trong nước, chúng ta đều thấy không bao giờ có một cái khẳng định rằng là ở một cái nơi nào đó sẽ có mưa lớn, mưa nhỏ, mưa rào, vân vân, mà chỉ nói là ở trong một khu vực đó, bởi vì nó còn lệ thuộc vào hướng gió và những cái hiệu ứng của vũ trụ ở trong cái tình huống đó nó thay đổi một cách đột ngột, dẫn đến việc thay đổi hướng là chuyện rất là thường. Mỗi năm thì Đài Loan đều tổ chức trai đàn gọi là Thiên Tăng Hội, cái lễ cúng dường trai tăng cho 1.000 vị tăng xuất thân từ nhiều quốc gia khác nhau. Chúng tôi đã có cơ hội vinh dự tham dự được 2 lần. Thì họ tổ chức ở trong một cái sân vận động có chỗ chứa đó, sức chứa đó khoảng là 40 cho đến là 50 chỗ ngồi. Và cái cách làm rất là hay, yên lặng, nhẹ nhàng, thư thái. Mỗi một vị tăng hay ni đến tham dự đó đều có dù che và những Phật tử thuần thành hộ tống đi tới nơi và chỗ ngồi. Sau khi tất cả đã được ngồi vào chỗ được sắp xếp sẵn đó, trong vòng 20 phút thôi, mấy chục ngàn người bao gồm luôn cả 1.000 vị tăng ni đều đã có thực phẩm trước mặt và cúng cái bài nghi thức cúng qua đường rất là đơn giản, tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý rất là cao. Cái năm 2004 đó thì có sự tham dự của Tổng thống Đài Loan và một số bộ trưởng. Lúc đó đó dự báo thời tiết cho biết rằng là sẽ có một cái cơn bão rất lớn tấn công Đài Loan, và nếu giả thuyết đó là sự thật đó thì Đài Loan đó sẽ bị tổn thất về kinh tế gấp rất nhiều lần so với bất kỳ một thiên tai nào đã từng có trước đó. Cho nên là ban tổ chức cái trai đàn này đó cảm thấy là mình có một cái trọng trách rất lớn trên đôi vai của mình, làm thế nào để thuyết phục tổng thống và các bộ trưởng người Thiên Chúa giáo tin vào cái hiệu ứng của lễ trai đàn Thiên Tăng Hội này để đến dự. Họ đã thuyết phục một cách ròng rã hơn 1 tháng trời, và kết quả là ngày hôm đó đó tất cả đều có mặt và tham dự. Lễ trai tăng kết thúc thì vài ngày sau đó thì cái trận bão được diễn ra, rất là may mắn không tấn công Đài Loan, đi chệch vào một hướng khác. Cho nên báo chí lúc đó đưa tin một cách rần rộ rằng là nhờ công đức của thiên tăng mà Đài Loan đã tránh qua được một cái thiên tai chưa từng có trong lịch sử. Dĩ nhiên đây là một giả thuyết không à, nhưng mà không giả gì chúng ta đi phân tích cái chuyện nhân quả trong tình huống này. Là bởi vì nó có những giả thuyết về niềm tin về nhân quả, giá trị chân lý của nó đúng hay sai chưa quan trọng, mà quan trọng là cái hiệu ứng đạo đức và các cái hoạt động đạo đức từ những cái giả thuyết và định đoán như thế này nó được ứng dụng và trải nghiệm ở trên đời sống và tâm thức của con người. Và hơn nữa chúng ta cũng chưa đủ thần thông để biết rõ rằng là cái quỹ đạo của cơn gió với tốc độ 600 cây số một giờ lúc đó đó nó bị chệch hướng là do một cái ảnh hưởng gì, hay là cái kết quả của cái đại lễ trai đàn vĩ đại phước và đức của chúng đã làm cho cái cộng nghiệp của dân tộc Đài Loan đã được thay đổi. Khó có thể xác định được cái giá trị chân lý trong tình huống này như thế nào. Những tình huống như vừa nêu đó thì tốt nhất là chúng ta nên giữ cái thái độ thận trọng và trung lập. Mọi giá trị phán đoán và suy luận nó cứ để cho nó diễn ra theo cái thế riêng của nó, miễn nó có cái giá trị cho chúng ta về phương diện đạo đức, về phương diện xã hội. Như vậy là bản chất của sự suy luận đó khó có thể đạt đến được cái giá trị chân lý tuyệt đối của nó. Tuy nhiên, nếu cho nó biết cách, nó vẫn có thể đạt được, mặc dầu không phải tình huống nào cũng như thế. Sau khi khảo sát một vài giả định để nói về cái đặc tính của suy luận từ cái nhìn của đạo Phật, bây giờ chúng ta đi qua cái phần quan trọng, đó là định nghĩa suy luận là gì theo Phật giáo. Ý trước đó, chúng ta hãy ôm lại trong cái nhìn trực quan, hay được gọi là hiện lượng, mà các nhà logic học của Phật giáo đã chủ trương đó, thì nó có tối thiểu thứ nhất là một đối vật, thứ hai đó là một tri giác, và thứ ba là khái niệm. Ba yếu tố này đó là những điều kiện không thể thiếu để cho một nhận thức trực quan được diễn ra. Không có trực quan nào mà không có đối tượng của đó. Dầu các nhà tiên tri dự đoán về chuyện tương lai 10 năm, 20 năm, 100 năm, 1000 năm, thì cái tính thời gian xa về của dự kiện được diễn ra trong cái khoảng thời gian mà người đó không còn có mặt nữa đó, chính là đối tượng nhận thức. Và ở đây nó được gọi là đối vật. Nó phải có một đối vật nào đó. Từ cái đối vật đó đó, thông qua thấy, nghe, ngửi, biết, mà chủ thể nhận thức đó phát khởi ra một chi giác. Chi giác đó đó được hình thành thông qua cái diễn trình của tâm thức để tạo ra một khái niệm ở trên nhận thức của con người. Và khái niệm đó đúng hay sai lệ thuộc hoàn toàn vào cái khả năng lý giải của tri giác. Hay là cảm nhận. Trong tri giác của trực quan á, thì sự lý giải là không cần thiết, là nó là một cái cảm nhận. Tính cách chân lý của sự cảm nhận này nó được diễn ra một cách rất là khó hiểu. Nhưng một số tình huống rất là chuẩn xác. Nếu chúng ta hỏi các nhà tiên tri tại sao nó như thế thì họ cũng đành chịu đó. Thậm chí hỏi lý do làm sao mà ông hay là bà có được năng lực này thì họ cũng nói tôi không biết. Nếu họ là những nhà tiên tri tôn giáo đó thì họ nói rằng là tôi được sanh ra với một trách nhiệm được Thiên Chúa chọn để làm công việc này, chứ họ không biết là tại sao họ có được cái năng lực đó. Thì bây giờ thì các nhà khoa học đã phân tích rõ rồi, là những cái vận hành trong vũ trụ, cái tương tác cấu trúc sinh học của cơ thể con người qua những cái biến cố nhất định nào đó làm thay đổi cái cấu trúc, cái lớp vỏ thùy mã ở trên bộ não con người, mở cửa các cái nguồn năng lực và hạt giống tri thức của con người tích tụ từ nhiều đời kiếp về trước, cho nên người đó trở thành một hiện tượng có tri giác đặc biệt để dẫn đến một cái trực quan rất là năng động, chuẩn xác ở phần lớn các tình huống. Có lần nhà ngoại cảm Phan Thứ Thất Thần cho chúng tôi biết rằng là khi cô nổi tiếng về việc nhìn thấy được các cái xương cốt ở dưới lòng đất, thì một số thanh niên đó đã hỏi tiếu á, và hỏi dọc quê như vậy là cô có thấy thân thể con người không sau lớp áo. người ta chỉ yên lặng bởi vì hỏi như thế là một cái hỏi nó không được lịch sự. Trả lời là có đó, thì phản ứng tâm lý và cảm xúc của người hỏi sẽ như thế nào? Tất cả những người nghe và biết chuyện đó sẽ nghĩ thế nào về nhà ngoại cảm, có thể nhìn thấu, giống như là các cái máy khoa học ngày nay rà xét, đảm bảo vấn đề an ninh ở những khu vực quan trọng. Phủ định chuyện đó trong khi mình có được năng lực này đó là chuyện mà phần lớn các nhà hòa cảm không muốn làm. Thái độ yên lặng trong tình huống này là để làm cho người ta tiếp tục thắc mắc và tò mò về đó, và nhờ đó tránh được các phản ứng cảm xúc khi mô tả sự thật đúng hay là không, được hay là không được. Như vậy đó là không nhất thiết là bất kỳ một tình huống nào các nhà có năng lực ngoại cảm trực quan đều có thể hễ thấy được chuyện này là có thể thấy được chuyện khác. Cái logic học ở trong sự suy luận như thế là hoàn toàn không có cơ sở. Có người đó, khi chúng ta bịt mắt họ lại và dùng một cái vật cản che thêm nhiều lớp phía trước, mà người đó vẫn có thể nhìn thấu được xuyên tường thấy tất cả mọi thứ, nhưng mà có những thứ cái rất bình thường nhưng họ không thấy được. Bởi vì cái cấu trúc sinh học, cái năng lực trực quan của những người này nó có những giới hạn. Ngay cả các bậc thánh đâu phải ai cũng có được năng lực thần thông. Thì cũng tương tự như vậy đó, chúng ta thấy rằng là cái cảm nhận của tri giác để tạo ra một cái khái niệm dẫn đến một nhận thức đúng đó, nó được diễn ra tùy theo cái năng lực vốn có của từng con người. Mà phần lớn đó, nếu có được tự giác và kiến thức nhân quả vô thường vô ngã thì cái trực quan đó nó đảm bảo mức độ chuẩn xác và thành công cao hơn. Trong khi đó, đối với cái phần suy luận, ngoài ba yếu tố đối vật, tri giác và khái niệm đó, thì chúng ta thấy là nó còn phải kéo theo là cái nội dung và tri giác khái niệm thứ hai. Tức là từ cái tri giác và khái niệm đầu tiên có được từ đối vật, thì những người suy luận dựa vào cái cấu trúc này để tìm kiếm một cái khái niệm mới thông qua tri giác. Ví dụ như trong tình huống phản ứng cảm xúc của người nghe thông báo rằng là ngày mai, tức là ngày hôm nay đấy, môn logic học sẽ được nghỉ. Thì lúc đó đó là cái phản ứng mà chúng ta vừa phân tích, tiếc nuối hay là mừng, hoặc là truy về cái lý do là do vì thầy giáo Thọ thích đi du lịch hay là bận một cái công tác gì đó, là cái nhận thức hay là cái tri giác kéo theo, và cái khái niệm để hình thành ra cái nội dung đó là cái kéo theo. Trong khi đó cái thông tin mà chúng ta nhận được đó là ngày mai chúng ta nghỉ, đơn giản vậy thôi. Như vậy cái đối vật đầu tiên này đó, đó là ngày mai chúng ta nghỉ, trong khi đó cái tri giác và cái khái niệm được nghỉ đó đó, nó không được dừng ở tại đây với cái nhận thức của trực quan, mà nó kéo theo sau các khái niệm mới và tri giác mới. Thì như vậy là trong bản thân của phần suy luận đó, nó đều lấy các trực quan làm nền tảng, hay là dữ liệu của trực quan làm cái cơ sở. Nói một cách khác đơn giản và dễ hiểu hơn là bản thân của một suy luận đó, hướng về một đối vật tiềm ẩn hay là đối vật kéo theo, chứ không phải là đối vật cụ thể. Ở trong lúc mà các cái cơ năng nhận thức cần nhận thức một đối vật. Ví dụ khi chúng tôi thông báo rằng là tuần sau vào thứ bảy tất cả quý tăng ni sinh hãy nộp bài thi giữa mùa, thì chúng ta thấy là nó có phản ứng cảm xúc diễn ra liền, phải không ạ? Ở dưới lớp thì nói ồ, có người thì nhăn, có người thì trợn mắt, nhưng mà ai làm bài rồi thì cười chủng chỉm, thấy thoải mái vô cùng. Có cơ hội để được đọc bài hôm nay để nhà thấy nó nặng nề quá. Còn người khác đó thì nghĩ rằng trời, 7 ngày làm sao làm nổi. Nhưng mà trên thực tế đó, cái đề của chúng ta đã biết trước rồi cả tháng rồi. Trong đó các môn còn lại mới cho biết là 1-2 ngày, cho nên ta cho mình vào tháng 12 mới nộp. Nếu tính về tính thời gian, ở tháng 1 là hả? Trễ thế. Đầu tháng 1 rồi sao chấm bài? Thì thời gian cho đề sớm thì nộp bài sớm, cho đề sau nộp bài sau là chuyện rất là bình thường. Như vậy là phản ứng thái độ về cái thời gian nộp bài thi đó, nó là một cái tri giác và khái niệm kéo theo sau cái thông báo rằng là tuần sau chúng ta phải đọc bài. Thì những cái suy luận ở trong đầu, mặc dầu chúng ta suy nghĩ, nó diễn ra một cách rất là tự nhiên, như là một thói quen à. Trời ơi, bài khó quá, sao làm nổi? Nó là suy luận á. Mặc dầu nó là một nhận thức, nhưng mà là nhận thức suy luận. Còn ai làm bài rồi thì cảm thấy thoải mái, chứng tỏ rằng là mình là cái người học rất là nghiêm túc, làm rất là nhanh, chuẩn bị rất là chu đáo. Và do đó, trông chờ cái ngày chấm điểm để mình được lên sổ vàng. Nhưng mà trên thực tế của người lên sổ đen. cái ngày chính tây tháng 11 2007 vừa qua đó, thì sau cái hội nghị trụ bị đó, chúng tôi có mời thầy Dhammasami, phó chủ tịch của Ủy ban Tổ chức Quốc tế, và hai lần trước tại Bangkok thì thầy làm tổng thư ký của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc, thuyết trình cho các ni sinh khóa 7. Thì trong phần thuyết trình đó thì thầy có nêu ra một cái này, do câu hỏi của một sư cô hãy cho biết cái bối cảnh giáo dục và sự khác và giống giữa giáo dục Phật học và giáo dục của các trường đại học nổi tiếng. Thì thầy Dhammasami mới cho biết rằng là thầy xuất thân ở Oxford, là một trường đại học rất là nổi tiếng, không chỉ của Anh mà của toàn thế giới, một trong 10 trường đại học nổi tiếng nhất. Thì từ nhỏ đó, thầy xuất thân trong một cái gia đình rất là nghèo. Sau khi đi tu thì trở thành người nghèo hơn vì vô sản mà. Nhưng là nuôi một cái niềm ao ước rằng là tôi sẽ có cơ hội học được ở trường Oxford. Sau khi trở thành một tu sĩ, thì dĩ nhiên là vận động quần chúng để ủng hộ mình học ở trong một cái trường mà học phí của nó là đến mấy chục ngàn đô một năm, như vậy đâu phải là chuyện dễ. Và thầy đã tự an ủi rằng là nếu tôi học trong vòng 3 tháng, hoàn tất một số tín chỉ, sau đó bị đình chỉ học đó, tôi không có gì để tiếc nuối. Và nhờ mang cái tâm niệm như vậy cho nên mặc dù học đến mấy năm trời mới tốt nghiệp được cao học, và cuối cùng đó, thầy đã thành công. Tại vì cái khó khăn về tài chính chứ phải khó khăn về cái năng lực, về tri thức. Sự khác biệt giữa cái giáo dục ở trường đại học Oxford và nhiều trường đại học khác đó nằm ở chỗ đó, tại Oxford mỗi một tuần lễ các sinh viên đó phải làm 2 bài nghiên cứu từ 6 trang cho đến 10 trang A4. Trong khi đó đại học London cũng là đại học nổi tiếng, 2 tuần lễ mới làm 1 bài. Thì như vậy là cái mức độ chênh lệch gấp 4 lần như thế đó, làm cho người tốt nghiệp ở đại học Oxford ít, và cái cấu hình của nó giống như là một cái hình thù của tam giác hay là kim tự tháp, ngày càng ít. Bởi vì cái nhu cầu, cái yêu cầu cần thiết về chất lượng đã dẫn ra cái tiến trình như vậy. Cái điều thứ hai mà thầy cung cấp đó là đối với các giảng viên Phật học, và phần lớn á, các giáo sư và các giáo viên của châu Á hay là những cái trường mà nền giáo dục ở nước đó, đó nó chưa mạnh lắm, thì người ta có khuynh hướng là đánh đồng một giáo viên giỏi, một giáo sư giỏi bằng với một cái thư viện, đó là thư viện sống. Trong khi đó đó, ở trường đại học Oxford, khi sinh viên học sinh tới để hỏi bài giáo sư kêu hãy vào trong thư viện ở cái mảng mục nào để tìm các tài liệu đó, mặc dù ông biết rành mạch cái đó như là nhìn thấy các vân tay trên lòng bàn tay, nhưng mà không chỉ. Những người không có cái thói quen về cái phương pháp giáo dục như thế này đó sẽ có cảm giác rằng là cái ông thầy giảng dạy cho mình đó quá keo kiệt, bỏng sẻn về tri thức. Thay vì cung cấp cho người đó, ông ta chỉ cái cách thức để cho người học trò đó có được cái kiến thức tương tự với ông, mà vẫn không phải là người hẹp hòi. Và nhờ làm việc như thế, cho nên sau một thời gian ngắn đó, là người sinh viên đó sẽ bằng được ông thầy, và nhiều người kiệt xuất đó sẽ vượt rất là xa so với ông thầy. Đó là cái khác nhau căn bản giữa cái nền giáo dục ở Oxford và nhiều trường đại học khác. Nếu mỗi một tuần mà làm hai bài nghiên cứu thì trong vòng 4 tháng học là biết bao nhiêu bài không ạ? Còn chúng ta đó là 5 môn học trong 4 tháng trời mà chỉ có làm mỗi một môn một bài thì có 5 bài nghiên cứu. Và nhiều người nói là muốn chết rồi. Như vậy đó là cái thói quen làm việc của chúng ta đó so với Oxford nó còn hơi ít. Thực ra đó là khi mình vào một cái lò võ học thuật nào mà các võ sư đó đi đọt chúng ta, càng nhiều các cái khổ luyện đó, thì chúng ta sẽ mau thành công. Cho nên cái tiêu chí của thi cử là phải cho ra ở trong khoảng thời gian ngắn mà buộc chúng ta phải hoàn tất với một cái thành quả cao, thì chắc chắn rằng là chúng ta hơn ông thầy. Không à, cái năng lực của tuổi trẻ đó nó phát minh, phát kiến, tư duy nhiều thứ lắm. Rồi khi lớn tuổi rồi đó, có thể người ta thỏa mãn, hài lòng với những thành quả kiến thức mình có, cho nên không muốn đào sâu thêm, hoặc là nếu có muốn cũng không có thời giờ. Cứ mỗi một năm tháng trôi qua như vậy là kiến thức đó, nó được cập nhật, người giảng dạy có thể bị lạc hậu, bởi vì không có cơ hội, vì thời gian không có để đọc những cái mới. Nhưng mà đó sinh viên học sinh để tiếp xúc được với cái thế giới tri thức mới nhiều hơn. Do đó đó là cái phản ứng thái độ về việc mình nộp bài thi vào tuần sau đó sẽ được lắng dịu sau khi nghe cái phần chia sẻ này, không à? Thì đây cũng là một cái giả thuyết của chúng tôi thôi, tức là đó là một sự suy luận. Sự suy luận này có thể hết sức là chủ quan, nhưng nó có một cái lời kêu gọi và năn nỉ chẳng. Thôi với thầy với cô ráng chịu khó chút xíu, tại bởi vì đó làm như thế đó, so ra với các đứa đầu khác là vẫn còn sướng, giống như là cô cậu ấm và cô đồng, chứ đâu có gì là khó khăn lắm đâu, không à? Như vậy là 7 ngày mà phải hoàn tất một bài thi là dễ như là đưa một muỗng cơm vào trong miệng chỉ có nuốt một cái là xong. Thì nói tóm lại đó, thì cái phần suy luận đó nó quan trọng là ở các khái niệm mới và cái tri giác mới dựa trên khái niệm về tri giác về một cái đối vật được diễn ra ở trong cái giai đoạn ban đầu. Các cái tri giác mới và khái niệm mới là một ẩn số. Tất cả công việc mà chúng ta phải làm là đi tìm ẩn số, không phải giống với chương trình cho TV HTV7 nha. Mà đây đó, cái tính giá trị chân lý của nó buộc phải được đảm bảo ở mức độ cao nhất của nó. Cái trò đón hên xui may rủi đó Tới lúc đó, nếu chúng ta thích ứng với cái tính tâm lý của đối tượng đó, vẫn có thể dẫn đến cái sự thành công rất là cao về phương diện thực thi, nhất là đối với các nhà lãnh đạo. Trong Thế chiến thứ hai, có lẽ quý vị biết rằng là Nhật đã bị dẫn đến cái tình trạng thất thủ khi liên minh của quân đội đồng minh khắp thế giới đó đã đánh Đức, Ý và Nhật ở nhiều cái trận đánh khác nhau, dẫn đến cái sự tan giã, tan rã. Thì một vị tướng tài của Nhật đó có cái tinh thần bất khuất, vì ông được đào tạo từ cái truyền thống này, thà chết chứ không trở về trong sự thất bại. Ông mới ra lệnh đó, cho thuộc hạ của ông đó, là một cái đồng tiền nó có một cái chiều kích đó, lớn gấp vài chục lần so với cái đồng tiền mà người Nhật đó, đang sử dụng. Ông mới dẫn cái đoàn lính còn sót lại của ông vào trong một cái đền thờ của thần đạo vào một cái đêm tối để tạo ra một cái không gian tâm linh với cái màu sắc đèn le loét, vậy nó làm cho người ta hướng về cái thế giới huyền diệu u hiển. Và ông tuyên bố với mọi người như thế này: tất cả chúng ta sanh ra để mang lại cái vinh dự cho Nhật Hoàng. Chúng ta đã tuyên thệ khi trở vào quân đội, gia nhập quân đội. Bây giờ tôi cũng muốn cho tất cả các anh thể hiện điều đó với chúng tôi. Ông cầm một cái đồng tiền giơ lên. Vận mệnh của chúng ta nằm ở trong đồng tiền này. Thần sẽ phù hộ chúng ta nếu tất cả các anh có lòng trung thành đối với Nhật Hoàng và đất nước Nhật Bản, với cái quyết tâm là đem lại vinh dự cho đất nước này. Ngày mai là trận đấu quyết tử. Một là chúng ta trở về trong vinh hoang, hai là chúng ta chết mà không ai biết đến. Các anh muốn cái nào? Tất cả đều nói chiến thắng, chiến thắng. Thì ông nói rằng bây giờ xin các anh hãy cùng cầu nguyện với tôi, thần đạo chúng ta sẽ phù hộ cho sự khải hoàn trở về. Chúng ta có mặc ứng như thế này, nếu mặc hình là cái chính thức đó, thì ngày mai cuộc chiến sẽ chiến thắng, còn nếu là mặc lúa đó, chúng ta sẽ bị thất bại. Ông đã mời tất cả mọi người mặc niệm trong vòng 3 phút và cầu nguyện thần đạo hãy gia hộ cho họ thông qua việc phù hộ cho vợ con của họ, gia đình của họ ở tại nhà. Sau 3 phút đó, ông kêu mọi người hãy mở mắt thật là to với niềm tin, và ông thả đồng tiền xuống. Đồng tiền quay vòng vòng, cuối cùng rớt xuống cái mặt hình. Tất cả mọi người vang reo hò, và cuộc chiến ngày hôm sau là chiến thắng. Đó là cái cuộc chiến thắng duy nhất của quân đội Nhật ở trong cái cuộc thất bại của toàn cầu. Và khi được phỏng vấn á, thì cái mẹo của ông làm là một sự suy luận rất đơn giản, đó là đánh đố niềm tin. Cái đồng tiền đó hai mặt đều là mặt hình cả, có mặt nào lúa đâu, mặt nào mở ra cũng là mặt hình hết. Nhưng mà vì đó là có cầu nguyện đó, và nêu quyết tâm gắn liền với niềm tin, cho nên người ta nghĩ rằng là thần đạo phù hộ cho họ, thượng đế phù hộ cho họ, quốc gia xã tắc phù hộ cho họ, và họ đang làm một cái công việc mà không ai có thể làm được. Cho nên cái tinh thần nghĩa khí nó lên mức độ cao nhất chưa từng có ở trong tất cả các cuộc chiến từ trước đến giờ. Và khi mà chúng ta có được một cái nghĩa khí cao thượng, một cái lý tưởng lớn, thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái gian truân nhỏ, hoặc là những cái thách đố có thể ngang hàng hoặc là cấp 3, cấp 4 lần. Cái công việc của viên tướng này là làm là suy luận đấy. Cái tri giác và khái niệm về sự chiến thắng mà ông tin đó, chính là trong tâm thức của ông đó, nó rất là mờ nhạt. Và cái chết đó đang trực chờ ông. Ông không hề tin rằng là ông sẽ chiến thắng. Nhưng vì là một viên tướng được huấn luyện về tâm lý chiến, cho nên ông đã có được cái mèo vặt. Và kết quả là cái suy luận đó đó, mặc dù trong thực tế ông có niềm tin, nhưng lại trở thành một hiện thực. Cho nên đó là nếu chúng ta biết cách ứng dụng đó, thì cái khái niệm về tri giác mới dựa trên cái sự kiện rằng là quân đội của chúng ta còn quá ít ỏi khắp thế giới, đội của đồng minh đã chiến thắng và sự thất bại là một chuyện rất là thường tình. Đó là một cái tri giác, đó là một khái niệm. Còn cái tri giác và khái niệm mà viên tướng tài của Nhật này muốn tất cả các binh sĩ ông có đó là một cái ẩn tàng, một cái kéo theo thông qua sự hỗ trợ của cái phương pháp gắn liền với tôn giáo. Như vậy là trong tất cả các tiến trình suy luận đó, cái điều mà chúng ta cần không phải là đối Phật hay là cái tri giác và khái niệm ở cái giai đoạn mà cái đối vật và khái niệm này nó được hiển thị trước mắt, mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, mà chúng ta đang muốn hướng về một cái gì đó, nó không có mặt trong cái giai đoạn mà tiến trình của sự suy luận này đang được diễn ra. Điều thứ hai là trong tiến trình của sự suy luận đó, nó luôn luôn có một cái dấu hiệu hay là một cái biểu hiện. Dựa vào dấu hiệu và biểu hiện đó, đó để chúng ta mới có thể phán đoán hay là phán xét rằng nó như thế này hay là như thế khác. Ví dụ khi nhìn thấy cái bầu trời hay hay xám xịt ở phía trước, chúng ta có cái tri giác về tính xám xịt của bầu trời và khái niệm của chúng ta phán đoán ra trong tình huống này là bầu trời ở cái khu vực của quận Phú Nhuận, thành phố Sài Gòn xám xịt vào ngày hôm nay, tức là ngày 31 tháng 11 2007. Thì phán đoán đó đó và khái niệm đó nó thuộc về phán đoán và khái niệm trực quan. Trong khi đó đối với sự suy luận nó không dừng lại tại chỗ này, tại vì suy luận nó kéo theo từ cái trực quan, mà nó thường dẫn đến một cái thái độ, một cái phản ứng từ cái nhận thức trực quan là bầu trời xám xịt hay không. Ví dụ nếu đây là mùa mưa thì nhiều người đó là phải nghĩ trong đầu lát nữa xuống đó phải mặc áo mưa trước vì mưa có thể to, đường về nhà đó có thể làm cho mình ướt áo và cảm lạnh. Có người nói đó nếu mà mưa đó thì tôi sẽ ở lại tại học viện vì mái che tại học viện này rất là tốt và có cơ hội để đọc sách trong thư viện chứ về nhà chi sớm không cần. Thì như vậy là những cái suy luận kéo theo sau là bầu trời xám xịt ngày hôm nay đó, nó thuộc về bản chất của tỷ lượng. Và lúc đó, chúng ta thể hiện nó ra bằng ngôn ngữ, bằng sự truyền thông, nhưng phần lớn đó chúng ta để nó trong đầu. Như vậy là cái dấu hiệu về cái bầu trời xám xịt đó đó, nó dẫn đến cho chúng ta vì một suy luận về tính biểu hiện mà sự có mặt của nó sẽ không bao giờ là ở hiện tại ngay cái thời điểm chúng ta nhận thức, mà nó phải làm cái gì đó trong tương lai, dầu tương lai đó là ngắn hay là dài. Cái giả định về tương lai đó là nó có một cái giới hạn hay là vô hạn, nó là một cái vô cực hay là trong một cái tầm nhắm nào đó, thì điều được gọi chung là các biểu hiện. Như vậy trong nhận thức của sự suy luận, dấu hiệu là cái rất quan trọng để tạo ra các biểu hiện. Và phần lớn các kinh điển đại thừa đều được cấu trúc theo cách thức là tạo ra các dấu hiệu, và bản thân của dấu hiệu đó là một biểu tượng. Cái mà chúng ta đạt được từ kinh điển đại thừa không phải là biểu tượng, mà nó là cái biểu hiện. Trong tình huống biểu hiện này được hiểu chính là triết lý. Do đó các hành giả khi đọc các kinh điển đại thừa đó cần phải làm một cái thao tác, đó là suy luận về biểu tượng để dẫn đến một triết lý ứng dụng hành trì. Có nhiều người mới đặt câu hỏi là tại sao phải làm cái chuyện rắc rối, phức tạp, thay vì chỉ cần nói những ngôn ngữ rất là bình thường cho ta hiểu cho rồi. Đâu phải ai cũng có đủ kiến thức để hiểu được biểu tượng để dẫn đến sự giải mã triết lý đâu. Câu trả lời đơn giản, bởi vì cái phong tục tập quán văn hóa người Ấn Độ là thế. Cũng giống như trong ngôn ngữ tiếng Việt và ngôn ngữ tiếng Hoa đó, một kiệt tác phải được xem là có nhiều điển tích, văn chương, thi phú, nó lằng quằng, nó lòng vòng, nói mà ta hiểu hoặc trẹt liền đó, nó không phải là văn học nữa. Do đó nó buộc người ta phải gọi là đầu tư thật nhiều cho tác phẩm của mình để tác phẩm đó được xem là một tác phẩm hay. Người Ấn Độ cũng như vậy, nói cái gì theo nghĩa trắng từ mực đen thì họ không cảm thấy hấp dẫn. Thay vì nói rằng là sự ra đề của Đức Phật đó sẽ mang lại an lạc, hạnh phúc, cát tường cho số đông, cho nhân thiên và loài người, họ hấp dẫn. Cho nên có một số bản kinh mô tả rằng là Ngài sanh ra từ không phải của Mẫu Hậu Ma Gia. Bởi vì cái gì bên phải đó, theo cái quan niệm văn hóa và triết học quán độ là cát tường, là trọn vẹn, là điềm lành, là giá trị, là phát triển bền vững. Do đó phải nói Ngài sanh ra từ không phải. Thì nếu chúng ta lý giải nó từ nghĩa trắng mực đen rằng là Đức Phật sanh ra từ cái không phải, thì sanh ra bằng cách nào? Nó đâu có cái cơ quan để sanh đâu, làm sao sanh? Chui từ nách, giống như là các võ sĩ độn thổ của Trung Hoa hay sao? Đâu được. Nếu mà chui ra như vậy thì Mẫu Hậu Ma Gia phải chết liền, tức khắc. Chứ nó phải chờ đến 7 ngày mới hóa sanh về cõi chư thiên, vì cái nhiệm vụ và phước lực quá lớn đã được chu toàn. Còn lý giải sự kiện đó như là một cái hiện tượng thần bí, vì Đức Phật là bậc giác ngộ, đã thành Phật rồi, thể hiện xuống lại cõi trần này để làm cái việc cần phải làm thôi, chỉ có thể thuyết phục được những người có niềm tin tôn giáo trong phạm vi của đạo Phật, chứ không thể thuyết phục con người có niềm tin khác. Cho nên cái cách tiếp cận từ Phật giáo Đại Thừa đó là đi từ biểu tượng và triết lý, cho nên nó tránh được tình trạng của các huyền thoại và tín ngưỡng. Do đó các suy luận từ biểu tượng để dẫn đến một triết lý đó, nó đòi hỏi cái kỹ năng giải mã cũng như là cái tri thức về cái nền văn hóa hay là các vấn đề liên hệ tới cái sự kiện đối vật mà chúng ta cần phải giải mã nó như thế nào. Cho nên có thể nói là cái công việc của nghiên cứu đó liên hệ đến suy luận cả. Tầm quan trọng của suy luận ở trong mọi khám phá và phát minh khoa học rất là lớn. Nếu không có các con chim với đôi cánh có thể liệng bay ở trên bầu trời nương vào sức gió và sự vận hành của gió một cách rất là tự nhiên trong thiên nhiên, thì không thể nào có những nhà bác học nghĩ ra được cái hình thù của chiếc máy bay để đưa nó lên vào trong không gian, rút ngắn khoảng cách vật lý của địa cầu và tính thời gian trong tiến trình đi từ một địa điểm nằm đến một nơi khác. Cho nên tất cả mọi suy luận đều dẫn đến sự phát minh, và do đó cái tầm quan trọng của suy luận nó phải được thể hiện ở cái dấu hiệu. Tất cả phải có cái dấu hiệu, từ dấu hiệu đó người ta mới suy luận ra một cái gì khác. Những gì con người có thể nghĩ được, nó có thể được tạo thành trong tương lai. Đó là một cái định đề mà chúng ta có thể tin. Có ai hình dung rằng là trong một cái không gian rất là nhỏ, chiều dài khoảng 1.5 tấc thôi, mà một cái ổ đĩa cứng đó, trước đây 10 năm thôi, nó chỉ có một cái dung lượng khoảng chừng 600 MB, được xem như là một cái khám phá và phát minh khoa học vĩ đại. Bây giờ trong giai đoạn hiện tại đó, chúng ta đã có đến cả 4.000 GB ở trong một cái không gian có cùng khối lượng giống nhau. Mỗi một GB đó thì nó bằng là 1000 MB. Như vậy thì chúng ta có thể hình dung đó, là cái mức độ tiến triển của khoa học trong vòng 10 năm trong lĩnh vực này như thế nào. Rất là lớn không ạ? Nó có được từ đâu? Từ sự suy luận. Cái suy luận đó có từ đâu? Từ bộ não. Cái khối lượng dung lượng của bộ não đó ở mọi người phần lớn là nó gần bằng nhau. Tại sao có những đấng thiên tài? Tại sao có những kẻ ngốc? Thì họ mới phân tích thôi. Là những kẻ ngốc đó, những cái lớp thùy mã đóng kích bích là mở ra không được. Cho nên ta trở thành đần, học 100 nhớ chỉ 1. Còn những kẻ thiên tài bắt học mà giờ mới sử dụng được là 1 phần tỷ của cái lớp thùy mã ta, mà đã trở thành là những bậc kiệt xuất của nhân loại. Và nếu như chúng ta biết khai thác thêm 1%, 2% của đó, thì mình biết rằng là cái tri thức của nhân loại nó sẽ được tăng rất nhanh trong khoảng một thời gian rất là ngắn, cũng cùng trong một cái khối lượng này. Cho nên từ cái cấu trúc đó người ta mới suy luận ra rằng là cũng một cái khối lượng và dung lượng của một cái ổ đĩa cứng. Nếu người ta biết cái cấu trúc nó ở trong một cái hình thể nhỏ hơn, nén hơn, thì nó sẽ có chức năng đa dạng hơn, phong phú hơn. Như vậy là tất cả những cái dấu hiệu đó, nó là cái cơ sở rất quan trọng để tạo ra một cái gì đó, được gọi là phát minh. Và cái tri giác, cái khái niệm về sự phát minh này đó là cái kéo theo sau thôi. Mặc dù nó không có mặt, nhưng cho phép chúng ta phải tin. Cho nên những người có cái niềm tin về tương lai, với những cái nỗ lực, rằng là tôi và tất cả chúng ta sẽ đạt được, thì sự đạt được đó nó sẽ được diễn ra. Thứ nhất, nó tạo ra một cái gì đó rất là nhẹ nhàng, thoải mái về phương diện của người dân thân. Và thứ hai đó, nhờ cái thoải mái đó, cái năng lực này được gia tăng, cho nên người đó sẽ làm một cái gì đó tốt hơn. Dấu hiệu và biểu hiện ở trong cái niềm tin tôn giáo của suy luận đó, nó rất là quy. Phần lớn đó, nó chối buộc con người trong nỗi sợ hãi. Ví dụ, rất nhiều người đi lễ bái các thần linh, và họ tin rằng là các thần linh sẽ có thể ban phước cho họ giảm cái tình trạng giáng họa. Để làm việc đó thì cái dấu hiệu đã được thể hiện qua các biểu hiện là tôn kính. Thứ hai đó là hiến cúng. Thứ ba là tình cảm. Thứ tư là hứa hẹn, như là một hợp đồng. Và thứ năm là kết quả. Từ một cái dấu hiệu rằng là thần linh có thể ban phước, cho nên niềm tin tôn giáo đã cho phép những người tôn giáo đã làm cái công việc của cầu nguyện, thể hiện qua thái độ tôn kính với những cái phẩm vật rất là trịnh trọng. Hai cái đó không chưa đủ, họ phải bày tỏ tình cảm của bản thân mình, và tình cảm đó nó kéo theo sự hứa hẹn rằng là xin bà hãy gia hộ cho con. Nếu con thành công trong đợt này mua áo phiện không bị phát hiện đó, thì con sẽ cúng nửa số tiền đó để làm cho cái miếu bà này nó được trang trọng hơn. Thì cái hứa hẹn đó là một cái hợp đồng đánh đố và mặc cả, và nó khai thác cái niềm tin thị trường đó. Vì những người này nghĩ trong đầu rằng là các thần linh cũng tham, còn hơn là người thường đó, cho nên phải cúng thật là nhiều để cho các thần linh này tạo một cái ô dù để che cho mình. Khi kết quả có được á, thì họ lại suy luận rằng là thần đã phù hộ. Cho nên họ truyền bá, quảng cáo, đồn đãi 1%, 1000% về một cái hiện tượng rất là bình thường. Cái tiến trình suy luận từ một cái niềm tin tôn giáo để dẫn tới một cái kết quả trong cầu nguyện đó là không có cơ sở khoa học, mà nó chỉ có giá trị hiệu ứng tâm lý thôi. Thì sau khi mà ta mong mỏi cái gì đó rồi đó thì người ta tin rằng là nó sẽ được diễn ra như thế vì thằng đó phù hợp. Bây giờ đó họ đã làm một cách thoải mái hơn, phấn đấu nhiều hơn. Thực ra đó thì khi mà mình nỗ lực có phương pháp đúng theo cái quy luật cung cầu của kinh tế như là nhân quả trong lĩnh vực này, việc thành công là một chuyện rất là tất yếu đó. Người tôn giáo thì lý giải nó chỉ còn là công tôn giáo, còn người theo đạo Phật thì lý giải nó chỉ còn là nhân quả. Còn cái nhà kinh tế học thì nói rằng là nó đáp ứng được cái quy luật chân lý cung cầu của thị trường, cho nên thành công là chuyện không thể nào không có. Như vậy là giữa cái dấu hiệu để dẫn tới cái tính biểu hiện trong suy luận đó, nó toàn là các giả định, toàn là các mặc ước, toàn là niềm tin, và toàn là những cái nối kết sự kiện, dữ liệu, vân vân. Cho nên nếu ai khéo léo tạo được các nối kết dữ liệu và thậm chí luôn cả niềm tin và tâm lý tốt đó, thì cái khả năng thành công để dẫn đến một cái phán đoán ở trong thực tế là chuẩn xác, thì lúc đó cái tiến trình của sự suy luận này không có gì được gọi là sai. Như vậy chúng ta có thể làm một cái bản đồ nhỏ về diễn biến của suy luận như sau. Trong mọi suy luận, trước nhất là nó có một cái dấu hiệu. Kéo theo sau đó là một cái khả thể. Và phân tích cái diễn trình này đó thì chúng ta sẽ thấy nó có ba cái giá trị tương đương. Dấu hiệu, nói cái khác là điều kiện, bao gồm môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, không gian, thời gian, con người, các tương tác, tương sinh, tương diệt của tiến trình liên hệ trực tiếp và gián tiếp. Suy luận liên hệ đến giả thuyết. Và cái quan trọng nhất mà người suy luận muốn đạt được đó, từ khả thể, đó là chân lý. Như vậy, từ một cái dấu hiệu để có được một chân lý đó, chúng ta phải nương vào điều kiện và giả thuyết trên niềm tin về tính khả thể thông qua phương pháp luận của suy luận. Nếu ai thể hiện cái này một cách bài bản á, thì sự thành công sẽ đạt được ở mức độ từ đó là khá cao. Sau khi điểm qua về định nghĩa cũng như là bản chất của suy luận, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về loại hình của nó. Thứ nhất là tự tỷ lượng. Tức là suy luận nội tại. Hoặc còn được gọi là suy luận cho bản thân. Trong suy luận nội tại và suy luận cho bản thân á, cái mục đích và tính giá trị chân lý của suy luận chủ yếu nó diễn ra ở trong tâm thức của chính người nhận thức và phục vụ cho chính người đó. Tất cả mọi tiến trình của sự học phấn đấu từ bản thân của người học diễn ra theo cách thế này. Tất cả mọi hành trì của tôn giáo đó được diễn ra theo chịu diễn trình là chuyển hóa tâm thức để làm cho hành vi, lời nói, việc làm của con người đó đó nó được vun bồi bởi đạo đức và tự giác ở mức độ ngày càng cao hơn, và do đó người đó ngày càng được thăng hoa. Để làm được cái tiến trình như vậy đó thì các hành giả đều phải suy luận, đều phải huấn luyện cái sự suy luận của mình hàng ngàn hàng giờ. Ví dụ trong tình huống của Đức Phật đó, chúng ta thấy là ngài đã suy luận trước nhất là phương pháp khổ hạnh mà ngài đã trải qua 6 năm không phải là cái giải pháp và tuyệt đối như nó đã được đề cao về tính chân lý mà các hành giả Sa Môn, Bà La Môn trước ngài và đương thời với ngài đã chủ trước. Bởi vì về lĩnh vực này đó thì không ai đã hơn được Như Lai Thế Tôn. Ở trong kinh thường mô tả là mỗi ngày ăn 7 hạt mè. Phải hiểu rằng là đây không phải là mô tả thực mà là mô tả biểu hiện với những cái dấu hiệu, cho nên chúng ta phải suy luận nó bằng giải mã. Thì con số 7 đó được tượng trưng cho con số nhiều, tức là Như Lai Thế Tôn ăn nhiều hạt mè vì mè là dương tính cao. Nếu ai ăn từng gạo lúc mè đó sẽ thấy rằng là người ta vẫn có thể tồn tại dầu không ăn những cái thực phẩm mà các chủng loại đã từng ăn, với sự hỗ trợ của mè vẫn có thể tồn tại với sức khỏe. Các mô tả về cái cấu hình thân thể của Như Lai Thế Tôn đấy là da và xương đó tiếp xúc với da, cái đó có thể có, bởi vì khi mà mình ăn nhiều về mè mà không có những vật thực khác đó thì mỡ nó bị tan đi, nhưng mà sức sống nó vẫn còn tiềm tàng. Và đó là lý do bây giờ trải qua 6 năm khổ hạnh, Như Lai Thế Tôn vẫn sống thọ được 80 tuổi. Chứ nếu như một ngày mà ăn 7 hạt mè, không phải là 7 năm, 7 tháng, thậm chí 1 tháng là tiêu rồi, trở thành là người thiên cổ mất rồi. Từ cái suy luận của nhân quả, từ những cái suy luận của duyên khởi và trung đạo mà ngài đã phát minh, cho phép ngài đã khẳng định rằng là khổ hạnh không phải là giải pháp của con đường tâm linh, bây giờ nó có được nhân giá trị chân lý lên rất là cao. Trước khi trải qua sự khổ hạnh thì chúng ta cũng còn được biết là Như Lai Thế Tôn đã học đạo với hai vị thầy và kết quả đạt được của sự học đạo này là ngài chứng được là vô sở hữu xứ, sau đó là phi tưởng, phi tưởng xứ. Hai vị thầy này đó đã lần lượt muốn nhường lại cái ngai vàng tâm linh của mình cho thái tử Tất Đạt Đa và xem hành giả Tất Đạt Đa như là người bạn chứ thay vì là đệ tử. Như Lai Thế Tôn cũng đã không thỏa mãn nó, vì biết rất rõ thông qua sự suy luận rằng khi đạt được cái tiến trình của vô sở hữu đó thì hành giả có cảm giác là an lạc, nhẹ nhàng, thư thái trong suốt thời gian mà trạng thái thiền định này đang được diễn ra. Nếu xuất thiền đó thì nỗi khổ niềm đau đâu cũng vào đấy. Còn phi tưởng, phi tưởng xứ nó gần được cái trạng thái gần như là nó không còn mặc cái hiệu ứng của tâm niệm, ý niệm quá, tưởng tượng, mà nó cũng không nhất thiết là như thế. Một cái trạng thái nhận thức rất là vi tế, nhẹ nhàng, là cho ngài cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng khi dùng cái suy luận đó thì ngài vẫn thấy nếu qua cái thời gian ngồi thiền định hay xuất thiền ra thì bản thân của hành giả là cái gì, không có câu trả lời. Từ đó ngài đã bỏ hoàn toàn cái phương pháp tâm linh của hai vị thầy hướng dẫn mình và tu con đường trung đạo, cho nên dẫn đến kết quả đúng. Như vậy là trong cái tiến trình của sự suy luận đó, chúng ta thấy là phần lớn đó nó là tự suy luận, nó diễn ra ở trong cái tâm thức của chúng ta với các kiến thức, dữ liệu và các ảnh hưởng của nó mà chúng ta có thể đã từng có thông qua tiến trình của sự giáo dục hay là tự giáo dục. Và cái này nó là một cái loại hình suy luận rất là quan trọng. Nếu thiếu nó đó, chúng ta không thể nào đóng góp lớn. bởi vì chúng ta không dám suy nghĩ, và từ đó dẫn đến tình trạng là an thân và không dám làm. Trong sự suy luận đó, thì nó thường dẫn đến tình trạng đó, lấy cái tôi làm hệ quy chiếu, mà nền tâm lý học của Phật giáo nó thường dạy đó, dẫn đến ba cái đối tượng là hơn, bằng và thua, và nó đều là biểu hiện của cái tôi. Tuy nhiên nếu chúng ta biết huấn luyện là thông qua sự suy luận của nhân minh học này, thì dầu là so sánh hơn, so sánh bằng, so sánh thua, cái tôi đó vẫn không được chứng dưỡng, mà ngược lại nó làm cho cái trạng thái vô ngã bắt đầu có mặt. Vấn đề ở chỗ là chúng ta sử dụng cái kỹ năng suy luận như thế nào. Trong sự so sánh hơn đó, chứ làm cho mình bất khổ. Ví dụ nhìn thấy rất nhiều người khổ đau trong cuộc đời này, bản thân mình có thể có khổ đau hơn họ, nhưng mình nghĩ rằng là còn vô số những mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta. Như vậy là mình vẫn còn có phước hơn họ. Lấy gì đâu mà khổ, lấy gì đâu mà buồn. Suy luận như thế, so sánh như thế, chúng ta vượt qua được cái nỗi ức chế. Như vậy là cái khổ đau mình lớn như tôi gì, nó nhỏ, hẹp lại như là một hạt cát mà. Trong sự so sánh bằng đó, nó có thể giúp cho mình tiến bộ được khá nhiều. Trong kinh đó, thỉnh thoảng Đức Phật vẫn so sánh mà, giữa Ngài với Ngài A Nan, Đề Bà Đạt Đa, Ngài Di Lặc, Ngài A Di Đà, trong một đời kiếp nào đó quá khứ đã từng là pháp hữu, và thậm chí Ngài là cái người đi sau nữa kìa. Và bây giờ đó, do nỗ lực trong quá khứ đúng phương pháp cho nên Ngài đã bằng được với các Đức Phật. Cái so sánh như thế nó rõ ràng không phải là để đề cao bản ngã, mà như là một minh chứng rằng là đừng bao giờ mặc cảm tự ti. Nếu mình làm đúng phương pháp thì mình cũng sẽ là Phật trong tương lai thôi. Cái mẹo giặt ở trong các cuộc thi đó, phải nhón chân và vối tay với cái người cao hơn mình, lớn hơn mình, hay hơn mình, và mình muốn rằng mình bằng người đó, thì mình sẽ có cái khả năng là tăng cao cái năng lực của mình lên. Chứ còn giờ mình đi so sánh với người thấp hơn mình thì mình không tiến bộ được. Cho nên đó là một cái cách học hỏi. Mặc dù mình chưa bằng được, nhưng mà nhờ cái cách học hỏi này mình sẽ bằng được. Vấn đề còn lại là tính thời gian. Ví dụ mình biết rất rõ là mình so với Phật, với Bồ Tát là cái gì đâu. Nhưng mà mình phải nói rằng là tất cả chúng con là Phật sẽ thành trong tương lai, tức là so sánh bằng đấy. Nhưng mà nó khác nhau ở tính thời gian. Một cái là hiện tại hay là đã quá khứ rồi, một cái là mình trong tương lai. Tương lai đó có thể là hàng ngàn năm ánh sáng cũng không chừng. Nhưng mà mình là phải tính như vậy thì mình mới có thể làm được. Đó là một cái diễn trình của sự suy luận. Dù suy luận này là có nhân quả, có duyên khởi, có vô thường, có vô ngã, cho nên nó vẫn không nâng cao cái bản thân, cái tôi mình lên. Còn so sánh kém đó, thì ở trong luận nhất đại thừa đó, Ngài vừa trước có dạy chúng ta phải lúc nào cũng tha thiết chí thành rằng là mình còn kém hơn Đức Phật xa lắm. Cái phương diện này, cái phương diện nhỏ để không được ý lại, phải nỗ lực. Nó được hoài, nó được mãi, nó được không thôi. Như vậy dầu cho mình có cái năng lực cao hơn là người phàm kẻ tục khác, gấp trăm lần, gấp ngàn lần, mình không có cái cơ hội để cống cao các bạn, vì so với Phật mình có gì đâu, chấp riêu. Giống như là đốm đốm so với lửa mặt trời, đó là cái ngôn ngữ mà Ngài vô trước lại sử dụng để so sánh. Mà vẫn không bị mặc cảm tự ti. Vì đây là cái tình huống là để mình đè bẹp và chuyển hóa cái tôi cống cao ngã mạn của mình. Cho nên đó là nếu chúng ta biết vận dụng cái khả năng suy luận á cho bản thân mình ở trong tiến luyện sự tu tập á, thì cái kết quả đạt được cũng khá cao.